Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi buổi phát thanh ngày thứ Hai, 23 tháng 12 năm 2013, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các nhà lập pháp Mỹ thảo luận các đề xuất cải tổ cơ quan tình báo.
The first public exposure to what the panelists said is going to be before.
Thông tín viên đài VOA tại thủ đô Washington sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Hai thành viên ban nhạc Pussy Riot được thả khỏi nhà tù ở Nga. Cựu Tổng thống Carter nói rằng bầu cử cho quốc giám sát là giải pháp cho vụ khủng hoảng Syria. Và người biểu tình ở Thái Lan ngăn không cho các đảng phái ghi danh tham gia bầu cử quốc hội.
Kinh tế Việt Nam có dấu hiệu khởi sắc trong năm 2013. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái phụ trách.
Một thành viên thứ nhì của ban nhạc rock Pussy Riot ở Nga được thả khỏi tù ngày hôm nay, chỉ vài giờ sau khi một thành viên khác được trả tự do. Nadezhda Tolokonnikova đã rời khỏi nhà tù ở thành phố Krasnoyarsk trong vùng Siberia sau khi Maria Alyokhina được trả tự do tại một vùng khác. Theo kế hoạch lúc đầu thì Alyokhina và Tolokonnikova sẽ được phóng thích vào tháng 3. Quốc hội Nga tuần trước đã thông qua một dự luật ân xá để thả hàng ngàn tù nhân và hai thành viên của bang Pussy Riot đủ điều kiện để được đặc xá, một phần vì họ có con nhỏ. Maria Alyokhina nói với đài truyền hình DOS ở Nga rằng chẳng thả cô tiếp tục ở tù còn hơn. Cô cho rằng việc thả cô không phải là một hành vi nhân đạo mà chỉ là một thủ đoạn quan hệ công cộng. Hồi tuần trước, ông Andrei Tolokonnikova, thân phụ của cô Nadezhda, nói với hãng thông tấn Reuters rằng việc thả hai thành viên của Pussy Riot rõ ràng là một thủ đoạn quan hệ công cộng trước Thế vận hội mùa đông mà Nga sắp tổ chức ở Sochi vào tháng 2. Ngày hôm nay, hãng Reuters cho biết Tolokonnikova đã hô to khẩu hiệu nước Nga không có Putin sau khi cô được thả. Hai phụ nữ này đã bị kết tội các hành vi côn đồ với sự thù hận tôn giáo vì đã biểu diễn một lời cầu nguyện theo điệu nhạc rock punk với nội dung chống lại Tổng thống Putin trên bệ thờ của nhà thờ nổi tiếng nhất của chính tôn giáo Nga hồi đầu năm 2012. Cả hai bị tuyên án 2 năm tù giam và một thành viên khác bị tuyên án tù treo. Ban nhạc nữ này đã thực hiện màn trình diễn đó để chống lại việc giáo hội chính tôn giáo ủng hộ cho ông Putin khi ông ra tranh cử Tổng thống cho nhiệm kỳ thứ 3. Việc thả các ca sĩ này diễn ra vài ngày sau khi cựu tỷ phú Mikhail Khodorkovsky, một người chống lại Điện Kremlin, đã được đặc xá và được trả tự do. Nhiều người cho rằng Tổng thống Vladimir Putin muốn cải thiện hình ảnh của nước Nga trước khi Olympic khai mạc. Bản án của bang Pussy Riot đã gặp phải sự chống đối của nhiều người trên khắp thế giới và những người chỉ trích rằng điều đó chứng tỏ là Điện Kremlin đang gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ ông Jimmy Carter cho rằng hội nghị hòa bình Syria vào tháng tới có phần chắc sẽ không thành công bởi vì những điều kiện tiên quyết do chính phủ Syria và phe đối lập đưa ra đã tạo nên một sự bế tắc. Trong bài viết đăng trên tờ Washington Post ngày hôm nay, ông Carter và giáo sư Robert Pastor của Đại học American University lập luận rằng một cuộc bầu cử được cộng đồng quốc tế giám sát và được binh sĩ duy trì hòa bình quốc tế bảo vệ là phương thức để chấm dứt vụ khủng hoảng Syria. Họ cho rằng cuộc thương thuyết ở Geneva nên đặt cơ sở trên một cuộc bầu cử mà kết quả phải được chấp nhận nếu được xét thấy là công bằng và tự do, và những người thắng cử phải cam kết tôn trọng tất cả các phe nhóm và những khối người thiểu số. Các thành viên của phe chống đối đòi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức như một phần của kế hoạch hòa bình, trong khi chính phủ thì yêu cầu phe nổi dậy phải ngừng chiến đấu. Liên Hiệp Quốc sẽ đưa ra tổ chức cuộc hội nghị bắt đầu từ ngày 21 tháng 1 với mục tiêu là thương thuyết để thành lập một chính phủ chuyển tiếp nhằm đưa Syria ra khỏi cuộc khủng hoảng đã giết chết hơn 100.000 người và làm cho hàng triệu người khác phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Ông Carter được trao giải Nobel Hòa bình năm 2002 vì những nỗ lực của ông để giải quyết nhiệm vụ khủng hoảng quốc tế.
Một nhà lập pháp Hoa Kỳ cho biết các hoạt động thu thập dữ liệu của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ sẽ là trọng tâm của một cuộc điều trần tại Quốc hội vào tháng tới. Thông tín viên VOA Michael Bowman tường thuật từ thủ đô Washington qua phần trình bày của Nguyễn Trung.
Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Dân chủ Patrick Leahy, nói rằng Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ vốn đã phải chật vật đối phó với làn sóng chỉ trích, sẽ chịu sự soi xét thêm nữa khi các nhà lập pháp trở lại Washington vào tháng Giêng. Phát biểu trên chương trình Meet the Press của đài NBC, ông Leahy nói rằng ủy ban vừa kể sẽ xem xét các đề xuất của một ủy ban của Tổng thống về việc cải tổ hoạt động thu thập dữ liệu khổng lồ vốn đã gây ra sự phản đối ở cả trong nước lẫn ở ngoài nước.
The first public exposure to what the panelists said.
Việc phơi bày công khai lần đầu tiên những gì ủy ban đã nói sẽ được xem xét trước ủy ban tư pháp thượng viện trong một vài tuần nữa.
Tuần trước, Tổng thống Barack Obama nói ông xem xét 46 đề xuất mà ủy ban đưa ra nhằm bảo vệ tốt hơn các trao đổi riêng tư cũng như các thông tin cá nhân trong khi đáp ứng các nhu cầu tình báo của Mỹ. Ông Leahy nói rằng câu chuyện dùm beng mà cựu nhân viên hợp đồng của NSA Edward Snowden gây ra đã làm rõ một điều rằng cơ quan này cần phải được cải tổ.
They did such a poor job at NSA that a subcontractor.
NSA đã làm việc tệ tới mức một nhân viên hợp đồng phụ cũng có thể đánh cắp tất cả các bí mật tình báo của họ.
Cũng xuất hiện trong chương trình của NBC là dân biểu Cộng hòa Peter King, người đã lên tiếng cảnh báo việc cản trở bộ máy tình báo của Mỹ.
Tôi không nghĩ mọi người cần phải biết một cơ quan tình báo đang làm gì. Về bản chất, một cơ quan tình báo phải được giữ bí mật. Theo tôi, tất cả chỉ là một cuộc tranh luận phát xuất từ phản ứng hoảng loạn do Edward Snowden gây ra. Sự ưu việt của chúng ta nằm ở chỗ nào? Phải chăng là hệ thống có hiệu quả? Trở nên đơn phương đầu hàng.
Dân biểu King nói thêm rằng nếu hồi năm 2001, NSA có khả năng như hiện nay, thì vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 đã bị ngăn chặn. Thượng nghị sĩ Leahy nói rằng Hoa Kỳ cần một cơ quan tình báo hoạt động hiệu quả, nhưng phải là một cơ quan có trách nhiệm đối với công chúng Mỹ.
Israel đã có phản ứng giận dữ trước các tin nói rằng Israel là một mục tiêu gián điệp của Hoa Kỳ. Từ Jerusalem, thông tín viên VOA Robert Berger gửi về bài tường thuật do Hà Vũ trình bày.
Các giới chức cấp cao Jerusalem đang đòi chấm dứt việc Hoa Kỳ do thám Israel sau khi có những tiết lộ rằng Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSA đã chặn email của các nhà lãnh đạo Israel. Những tố giác do một cựu nhân viên làm hợp đồng cho NSA, Edward Snowden, là người đã tố cáo những hành vi sai trái và phổ biến trên nhiều nhật báo Tây Phương. Các bản tin nói rằng trong thời gian từ 2008 đến 2011, NSA đã nhắm mục tiêu vào nhiều địa chỉ email của Thủ tướng Israel, lúc đó là ông Ehud Olmert và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak. Vấn đề này đã đứng đầu nghị trình tại một cuộc họp hàng tuần của nội các Israel. Bộ trưởng đặc trách các vấn đề sách lược Yuval Steinitz nói hành động này là phi pháp. Ông nói Israel không theo dõi Tổng thống Hoa Kỳ, Tòa Bạch Ốc hay Bộ trưởng Quốc phòng. Ông nói Israel và Hoa Kỳ có một liên minh tình báo và chia sẻ thông tin tuyệt mật. Do đó, theo ông, các đồng minh phải đạt một thỏa thuận là không theo dõi lẫn nhau. Israel nằm trong danh sách các đồng minh hàng đầu khác của Hoa Kỳ đã bị NSA nhắm là mục tiêu theo dõi, trong đó có Pháp và Đức. Vấn đề này làm chạm nọc ở Israel vì trường hợp ông Jonathan Pollard, một cựu chuyên gia tình báo Mỹ, đã bị kết án tù chung thân năm 1987 về tội làm gián điệp cho Israel. Vụ này đã gây căng thẳng bang giao vào lúc đó và đã là một vết thương đau đớn kể từ khi đó. Hoa Kỳ đã nhiều lần bác bỏ những yêu cầu của Israel xin phóng thích ông Pollard. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói với nội các rằng Israel không tiếp tục làm áp lực với Tổng thống Barack Obama để trả tự do cho ông Pollard đang bị đau ốm và cho phép ông trở về nhà ở Israel. Phản ứng của Israel mang tính cách phẫn nộ một cách bất thường. Các giới chức nói việc đưa ra lời phản kháng gay gắt là cần thiết nhưng họ cũng đã khẳng định rằng Israel sẽ không để cho vụ này gây phương hại đến quan hệ với nước bạn và đồng minh tốt nhất là Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com hoặc xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt. Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn4975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc giữa lúc GDP tăng 5,42% và lạm phát giảm xuống mức thấp nhất tính từ 10 năm qua. Hãng tin DPA trích nguồn tin của chính phủ Việt Nam cho biết tỷ lệ lạm phát vào tháng 12 là 6%, mức thấp nhất tính từ 10 năm qua. Hãng tin này trích lời ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nói rằng tỷ lệ lạm phát xuống thấp đã giúp chính phủ ổn định hóa nền kinh tế vĩ mô. Theo dự kiến, nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng 5,4% trong năm nay, thấp hơn chỉ tiêu của chính phủ Việt Nam là 5,5%. Ông Bùi Quang Vinh nói với hãng tin DPA rằng đà tăng trưởng 5,4% là khả thi, xét ưu tiên của chính phủ Việt Nam là kiềm chế lạm phát. Theo tin của Bloomberg, đà tăng trưởng của kinh tế Việt Nam đã tăng tốc giữa lúc trị giá hàng xuất khẩu gia tăng, mặc dù các ngân hàng vẫn gặp khó khăn trong việc đạt chỉ tiêu cho vay của nhà nước. Các số liệu của Cục Thống kê ở Hà Nội công bố hôm nay nói rằng GDP tăng 6,04% trong quý tư của năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, so với đà tăng 5,54% trong 3 tháng tính cho tới tháng 9 vừa rồi. Nếu tính cả năm, thì nền kinh tế Việt Nam đã tăng 5,42%, nhanh hơn mức 5,25% của năm 2012. Bloomberg trích lời ông Fiacca Makkana, giám đốc điều hành của công ty chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng nền kinh tế Việt Nam đang hồi phục đều đặn, chủ yếu nhờ lĩnh vực xuất khẩu. Chỉ số chứng khoán Việt Nam Index tăng 0,6% tính cho tới 10 giờ 30 sáng hôm nay giờ địa phương. Việt Nam Index đã tăng hơn 22% trong năm nay, mức tăng cao nhất trong các chỉ số chứng khoán ở Đông Nam Á. Tờ The Wall Street Journal cũng đăng một bài viết nói rằng nền kinh tế Việt Nam kết thúc năm 2013 với một số dấu hiệu tích cực, sau khi đạt tăng trưởng hồi năm ngoái giảm xuống mức thấp nhất trong một thập niên qua. Số người thuộc giai cấp trung lưu tại Việt Nam và Miến Điện sẽ tăng gấp đôi. Nhóm tham vấn doanh nghiệp Boston Consulting Group, gọi tắt là BCG, tiên đoán số người thuộc giai cấp trung lưu của Việt Nam và Miến Điện sẽ tăng gấp đôi từ giờ cho tới năm 2020. Theo bài tường thuật của báo The Nation của Thái Lan, giới tiêu thụ tại hai nước Miến Điện và Việt Nam được đánh giá là có thái độ lạc quan nhất thế giới, hơn cả giới tiêu thụ ở Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và các thị trường mới nổi đang tăng trưởng mạnh khác. Nhóm tham vấn Boston dự đoán tới năm 2020, Việt Nam sẽ có hơn 30 triệu người tiêu thụ thuộc giai cấp trung lưu và giàu có so với 10 triệu người tại Miến Điện. Báo này trích lời ông Douglas Jackson của nhóm BCG nói rằng các công ty đang đầu tư vào Việt Nam và Miến Điện giờ đây có cơ hội để xây dựng doanh nghiệp, nhãn hiệu để khai thác đà phát triển đang tăng tại hai nền kinh tế khép kín trước đây. Tuy nhiên, ông khuyến cáo rằng họ chỉ có thể thành công với điều kiện là phải hiểu rõ và đáp ứng nhu cầu của giới tiêu thụ của các thị trường này. Theo cuộc khảo sát mới đây của BCG, hơn 90% giới tiêu thụ tại Việt Nam và Miến Điện tin rằng thế hệ con cái của họ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn cuộc sống của họ hiện nay. Tại Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia, tỷ lệ giới tiêu thụ tin tưởng như vậy thấp hơn 20%, chỉ tới mức 70%. Kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng đều đặn trong hai thập niên qua, đạt tăng trưởng tăng tốc từ năm 2007, từ khi Việt Nam gia nhập WTO, tức là Tổ chức Thương mại Thế giới. McDonald's sắp khai trương nhà hàng đầu tiên ở Việt Nam. Công ty McDonald's Run báo kế hoạch mở nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam sau Tết Nguyên đán sắp tới để cung cấp thức ăn nhanh 24/24, đầy đủ với dịch vụ lái xe tới tận quầy cửa sổ để trả tiền và lấy thức ăn. Lần đầu tiên có dịch vụ này tại Việt Nam. Tin trên trang mạng của báo Thanh Niên tường thuật rằng công ty chuyên cung cấp dịch vụ du lịch và thực phẩm Good Day Hospitality sẽ đại diện cho McDonald's ở Việt Nam. Hôm thứ Sáu, công ty Good Day Hospitality loan báo rằng địa điểm của nhà hàng McDonald's đầu tiên của Việt Nam là 2/6 bis đường Điện Biên Phủ ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin dẫn lời ông Nguyễn Huy Thịnh, giám đốc điều hành của McDonald's ở Việt Nam, nói rằng nhà hàng này nhắm tới nhiều thành phần tiêu thụ, từ thiếu niên cho tới các công nhân làm việc ban đêm. Ông Thịnh cho biết là 80-90% các sản phẩm được công ty sử dụng sẽ được nhập cảng để bảo đảm an toàn và chất lượng. Vietnamnet cho hay nhà hàng McDonald's Việt Nam đầu tiên sẽ có khoảng 350 ghế ngồi với diện tích 1.300 m². Dự án này đã khởi công từ tháng 8 năm 2013 và theo dự kiến sẽ hoàn tất vào đầu năm 2014. McDonald's có tổng cộng 34.500 nhà hàng trên khắp thế giới, đặt tại 119 quốc gia. Hơn 80% các nhà hàng này là thuộc quyền sở hữu và điều hành của các công ty độc lập tại địa phương. Một nhà ngoại giao Việt Nam bị câu lưu vì mang quá số tiền quy định ra khỏi nước Đức. Tin trên trang mạng của tờ Thanh Niên dẫn tin của báo Bild của Đức hôm nay tường thuật rằng một nhà ngoại giao cao cấp của Việt Nam đã bị các giới chức hải quan Đức câu lưu trong một thời gian ngắn khi ông quá cảnh tại phi trường Frankfurt mang theo gần 20.000 euro mà không khai báo, vượt quá quy định cho phép. Ông Nguyễn Thế Cường, đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, đáp xuống phi trường Frankfurt vào lúc 9:45 hôm thứ Năm trên chuyến bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ cất cánh từ thủ đô Ankara. Đại sứ Cường đã bị chặn lại vì bị tình nghi là chuyển lậu tiền, nhưng sau đó ông đã được phép rời phi trường sau khi nộp khoảng 3.500 đô la tiền gọi là ký thác an ninh. Theo lời ông Cường thì các giới chức hải quan Đức nói số tiền này không phải là tiền phạt, mà ông sẽ lấy lại được số tiền này, tuy ông không cho biết rõ là bao giờ ông sẽ lấy lại món tiền đó. Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt nói, hành động của các giới chức hải quan Đức rõ ràng đã vi phạm Công ước Vienna về quyền đặc miễn dành cho các nhà ngoại giao. Nói với tờ Tuổi Trẻ, Đại sứ Nguyễn Thế Cường nói rằng các gia đình của các nhân viên sứ quán đã nhờ ông mang tiền về Việt Nam, và một phần trong số tiền này là những khoản hiến tặng để giúp đỡ các nạn nhân bão lụt tại Việt Nam. Ông Cường cho biết mục đích của chuyến đi của ông từ Ankara về lại Hà Nội là để tham gia hội nghị ngoại giao lần thứ 28, diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 12. Ông ngỏ lời cảm ơn lãnh sự quán Việt Nam ở Frankfurt đã can thiệp cho trường hợp của ông.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đang tiếp tục bênh vực quyết định của ông trì hoãn thỏa thuận an ninh quan trọng để binh sĩ nước ngoài tiếp tục hoạt động ở Afghanistan sau năm 2014. Giới chỉ trích và các chuyên gia cho rằng có thể ông có nhiều mục tiêu để đình hoãn thỏa thuận, nhưng các rủi ro quá cao nên nhiều người tin rằng rút cục thỏa thuận cũng sẽ chót lọt. Từ Islamabad, thông tín viên VOA Ayaz Gul ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Theo dự kiến, NATO sẽ kết thúc sứ mạng tác chiến hiện thời ở Afghanistan vào cuối năm 2014. Các giới chức Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng họ muốn thấy thỏa thuận an ninh được ban hành không chậm trễ để tiếp tục các hoạt động chống khủng bố và cho phép để lại một sự hiện diện quân sự Mỹ nhằm huấn luyện và cố vấn cho lực lượng Afghanistan sau năm 2014. Một hội nghị truyền thống của Afghanistan gọi là Loya Yoga hồi tháng trước đã hối thúc Tổng thống Hamid Karzai ký thỏa thuận an ninh song phương, nhưng ông Karzai nói ông sẽ không ký trừ phi một số yêu cầu được thỏa mãn. Phát biểu tại Ấn Độ hồi tuần trước, Tổng thống Afghanistan nói Washington phải chấm dứt các vụ bố giáp vào các tư gia của Afghanistan, chấm dứt những vụ tấn công bằng máy bay không người lái và khuyến khích phe Taliban mở các cuộc hòa đàm công khai với chính phủ của ông.
Now if it is done before the elections, I will go ahead.
Nếu như việc này được thực hiện trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 4, thì tôi sẽ xúc tiến và cho phép ký thỏa thuận. Nếu điều kiện không được thỏa mãn trước cuộc bầu cử, thì vị tổng thống sắp tới của Afghanistan phải đảm nhận trách vụ và thực hiện việc ấy. Do đó, điều kiện không phụ thuộc vào thời gian, mà phụ thuộc vào hành động.
Ông Karzai cũng đã bác bỏ những lời cảnh báo của Hoa Kỳ là dọa dẫm khi nói rằng một sự trì hoãn kéo dài trong việc ký thỏa thuận có thể có nghĩa là Mỹ triệt thoái toàn bộ lực lượng. Các chính trị gia Afghanistan, các đại diện của xã hội dân sự và cộng đồng kinh doanh, tất cả đều kêu gọi Tổng thống chung quyết thỏa thuận. Họ nói sự chần chừ của ông Karzai đang gây ra tình trạng bất định và bối rối trên toàn quốc. Nhiều người Afghanistan, kể cả đại biểu quốc hội Khalid Pashtun, nay đang phỏng đoán về các động cơ của Tổng thống trong việc chưa ký một thỏa thuận mà quá nhiều đồng sự và đồng minh của ông đều ủng hộ.
It looks like he is trying to achieve some credit from the people.
Dường như ông đang tìm cách đạt được một mức độ tin cậy nào đó của dân chúng, tỉ như ông ấy ủng hộ dân tộc, lo lắng cho Afghanistan, quan tâm đến tương lai của Afghanistan và không muốn tỏ ra mình là một thứ bù nhìn của các cường quốc bên ngoài. Mặt khác, một số người nói rằng có thể ông có một số nhu cầu cá nhân, một vài yêu sách cá nhân mà ông ấy muốn đòi hỏi từ phía Hoa Kỳ.
Các chính trị gia đối lập như ông Humayun Shah Ashafi nói sự chần chừ của Tổng thống Karzai trong việc tôn trọng một quyết định của Loya Yoga là chưa từng có trong lịch sử quốc gia của Afghanistan.
Có thể ông đang mưu tìm một số lợi thế cá nhân bởi vì đại đa số người Afghanistan và gần như tất cả các ứng viên Tổng thống, họ đều muốn thỏa thuận này phải được ký kết.
Mặc dù Tổng thống Karzai đã nhiều lần cam kết sẽ giữ thế trung lập trong cuộc bầu cử tháng 4 năm tới, các đối thủ chính của ông và các chuyên gia độc lập lo ngại rằng qua việc trì hoãn thỏa thuận, Tổng thống Karzai có thể làm áp lực để Washington ủng hộ một cách thầm lặng cho ứng cử viên Tổng thống được ông tán thành. Người anh em của ông Karzai, ông Qayyum Karzai và phụ tá thân cận của ông, Ngoại trưởng Jamai Rasool, nằm trong số các ứng cử viên Tổng thống hàng đầu. Những người hoài nghi như nhà bình luận chính trị làm việc ở Kabul, ông Saeed Azam, nói rằng khó lòng mà đương kim Tổng thống sẽ giữ thế trung lập.
Ông ấy đã công khai tuyên bố ông ấy có thể ủng hộ một ai đó trong tư cách cá nhân, trong tư cách công dân. Vì thế tôi nghĩ chắc chắn ông sẽ ủng hộ ai đó và ông muốn có một tiếng nói mạnh trong chính quyền sắp tới, bởi vì ông không muốn được coi như chỉ là một vị cựu Tổng thống mà không có thế mạnh nào đó trong các quyết định được thực hiện trong 5 đến 10 năm sắp tới.
Bất kể các tính toán chính trị đằng sau vụ giằng co, các chuyên gia về an ninh cho rằng thỏa thuận an ninh vẫn là thiết yếu cho một chính phủ và lực lượng an ninh còn lệ thuộc nặng nề vào sự trợ giúp của nước ngoài. Ông Anatole Levin, một giáo sư thuộc phân khoa nghiên cứu về chiến tranh của Trường Đại học King's ở London, nói rằng sự trì hoãn đang gây nguy cơ cho viện trợ tài chính và quân sự hết sức cần thiết.
The Afghan state is dependent for 9/10 of its budget.
9/10 ngân sách nhà nước Afghanistan dựa vào viện trợ quốc tế. Toàn bộ ngân sách quân sự bắt nguồn từ Hoa Kỳ, 4 tỷ đô la mỗi năm. Nếu khoản này bị cắt một cách nghiêm trọng, thì quân đội và nhà nước sẽ sụp đổ giống y như vào năm 1992 khi viện trợ của Liên bang Xô Viết bị cắt cùng với sự sụp đổ của khối này. Và vấn đề là điều mà ông Karzai có thể không nhận ra là trong thâm tâm nhiều người Mỹ và Âu Châu chỉ muốn rút ra khỏi Afghanistan và quên đi nơi này.
Các chính trị gia và các nhà bình luận độc lập nói gần như không có người nào ở Afghanistan tin rằng Tổng thống của họ sẽ giữ vững lập trường của mình được lâu. Nhưng họ nói rằng bằng cách kéo dài tiến trình, ông Karzai đã đạt được thành quả trong việc giữ mình ở trung tâm của cuộc tranh luận về tương lai đất nước, một vai trò mà ông đã trở thành quen thuộc từ lâu.
Thưa quý thính giả, quay sang tin Đông Nam Á. Hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan hôm nay đã chặn lối vào của một trung tâm ghi danh bầu cử tại Bangkok trong một nỗ lực nhằm ngăn không cho các đảng phái ghi danh để tham gia cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Ngày hôm qua, lãnh tụ biểu tình Suthep Thoksuban đã thề là hứa gây gián đoạn cho cuộc bầu cử ngày 2 tháng 2. Ông đã bắt đầu bằng cách huy động người biểu tình phong tỏa sân vận động Thái Nhật, là nơi công tác ghi danh dự trù được tiến hành từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu. Thủ tướng Inok Sinawat đã giải tán quốc hội hôm 9 tháng 12 và quyết định tổ chức cuộc bầu cử trước hạn kỳ để tìm cách chấm dứt nhiệm vụ xuống đường chống chính phủ. Bà cho biết sau cuộc bầu cử thì một hội đồng cải cách quốc gia sẽ được thành lập để tiến hành những biện pháp cải tổ sâu rộng, nhưng những người biểu tình thì nói rằng họ muốn cải cách trước khi bầu cử. Cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman đã tới Bắc Kinh sau chuyến đi thăm Bắc Triều Tiên mà không gặp lãnh tụ Kim Jong-un. Tuy nhiên, cựu ngôi sao NBA này ngày hôm nay nói rằng anh không cảm thấy thất vọng. Rodman đã tới Bình Nhưỡng để huấn luyện các cầu thủ bóng rổ Bắc Triều Tiên cho một trận đấu biểu diễn vào tháng tới để mừng sinh nhật của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Trong những chuyến viếng thăm trước đây, Rodman đã có những cuộc tiếp xúc thân mật với ông Kim Jong-un, là người mà anh gọi là một người bạn suốt đời và là một người tử tế. Ngôi sao bóng rổ này đã bị nhiều người chỉ trích vì không chịu nêu ra vấn đề nhân quyền với chính phủ Bắc Triều Tiên, là một trong những chính phủ chà đạp nhân quyền dữ dội nhất thế giới. Quân đội Nam Sudan tuyên bố là việc các lực lượng thân chính phủ chiếm lại quyền kiểm soát hai thủ phủ tiểu bang từ tay phiến quân chỉ là vấn đề thời gian. Phát ngôn viên quân đội Nam Sudan, ông Philip Ague, nói với đài VOA rằng những binh sĩ ủng hộ cựu phó tổng thống Riek Machar đang kiểm soát thành phố Bor của tiểu bang Jonglei và thành phố Bentiu của tiểu bang Unity, nhưng quân đội có đủ khả năng để ứng phó với vụ nổi loạn. Ông Ague cũng tố cáo những chiến binh ủng hộ ông Machar đã bắn vào một chiếc máy bay của Mỹ trong lúc máy bay đó đang tìm cách di tản công dân Mỹ ra khỏi thành phố Bor hôm thứ Bảy. Quân đội Hoa Kỳ không cho biết lai lịch của những kẻ tấn công, nhưng họ nói rằng 4 nhân viên của quân đội Mỹ đã bị thương.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.